À, như vậy thì hiểu được đó rồi thì mới thấy ý nghĩa ở đây, không? À, nói là người thiện nam kẻ thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, à, rồi mới là cái câu hỏi là nên làm sao trụ, làm sao hàng phục tâm mình. À, thì đây cũng là lại thêm một cái điểm sâu kín nữa cần phải thấu rõ, không? Nghĩa là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tâm giác ngộ, tâm thành Phật rồi mà tại sao lại còn hỏi hàng phục rồi an trụ. Đó, tức là phát tâm đó rồi mà còn hỏi hàng phục an trụ chi nữa. Đó, cho nên đó là chỗ phải chú ý. Bởi vì phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, không? À, là mình gọi là mình ngộ ra, mình sáng ra cái tâm đó, cái lẽ thật đó. À, tức đó là cái nhân, gọi là cái nhân để thành Phật, không? Hay cũng gọi là Phật nhân. Thì như vậy đó là cái Phật nhân thôi, chứ chưa phải là Phật quả, chứ không phải là gọi là phát tâm vô thượng chánh đẳng giác rồi cái mình là Phật liền. Cho nên phát rồi còn phải sống làm sao cho được trọn vẹn với cái tâm đó thì mới xong việc. À, cho nên ở đây là hỏi là phải nên trụ, nên hàng phục đó. À, bởi vậy mà trong kinh Hoa Nghiêm, khi đồng tử Thiện Tài được ngài Văn Thù Sư Lợi chỉ đi tham vấn, tức là đi tham học 53 vị thiện tri thức á, thì khi đến mỗi nơi thì ngài đều nói là tôi trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nhưng còn chưa biết Bồ Tát làm sao học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo, hay là hướng đến Bồ Tát hạnh á. Vậy tức là đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi nhưng mà cũng chưa còn rõ biết được Bồ Tát làm sao mà học Bồ Tát hạnh rồi tu Bồ Tát đạo, không? Như học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo, tức là sống với cái tâm vô thượng đó, tức là phát tâm rồi nhưng mà còn chưa biết làm sao để sống được với tâm đó. Thì chỗ này trong nhà thiền gọi là đốn ngộ, không? Nhưng mà còn phải tiệm tu. Đốn ngộ là mình thấy rõ cái lẽ thật đó, không? Nhưng mà còn phải tiệm tu để mà sống cho được trọn vẹn, không? Hiểu như vậy thì mới hiểu thấu được cái nghĩa lý nó đầy đủ. Cho nên có người học kinh, học chứng đạo ca, tức là đọc chứng đạo ca của ngài Quyền Giác đó, nghe trong đó ngài Quyền Giác ngài nói rằng nhất siêu đốn nhập Như Lai địa, tức là một nhảy vào liền đất Như Lai, không? Rồi cái thì người mà gọi là hiểu trên cái lý suông đó thì cứ tưởng mình vậy là khi mà mình nhảy một cái là vào đất Như Lai rồi, là mình đã Như Lai là xong việc, mà quên rằng tức là như vậy là tưởng là mình ngộ một cái là thành Phật liền, gọi là một nhảy cái vào liền đất Như Lai cái thành Phật liền, không ngờ đây nhảy cái vào liền đất Như Lai tức là mình chỉ cho là mình chống ngộ, gọi là đốn ngộ đó, mình đốn ngộ ngay mình là Phật, nhưng mà đó là mới là ngộ thôi chứ chưa phải là thành tựu được những cái diệu dụng như Phật, tức là gọi là chưa có làm chủ được phiền não nè, rồi chưa làm chủ được sanh tử, cũng chưa làm chủ được ba cõi, không? Cho nên là còn phải sống nữa, cho nên đó là một cái ý nghĩa, không? Ở đây thì trưởng lão Tu Bồ Đề ngài mới hỏi là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi thì nên làm sao trụ và làm sao hàng phục được tâm mình, không? Tức là phát cái tâm đó rồi bây giờ chưa phải là hoàn toàn xong, cho nên bây giờ phải còn phải hàng phục. Hàng phục tức là hàng phục những cái tâm vọng tưởng, những cái tâm mà đi lang thang đây đó, lang thang trong các cái trần đó, hàng phục nó trở về rồi để cho nó hoàn toàn an trụ ở trong cái tâm vô thượng đó thì mới xong việc đó. Thì như vậy thì cái ý nghĩa ngài hỏi nó rất là sâu kín, không? Đó, thì thấy được chỗ đó rồi mới thấy được những cái chỗ đáp mà của Đức Phật, không? Thì ở đây là Phật mới khen, không? Tức là Phật bảo là lành thai này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát, nay ông hãy lắng nghe, tôi sẽ vì ông mà nói, không? Tức là Phật khen, tức là lành thai đó, đúng như lời ông nói, không? Tức là sao? Tức là Phật xác nhận là cái chỗ của ngài Tu Bồ Đề đó, tức là chỗ ông thấy đó là đúng, là hợp với tâm Phật. Chỗ này cũng gọi là chỗ gọi là thầy trò gọi là tâm tâm nó tương ứng, nó khế hợp nhau, không? Đó tâm ông hỏi đó là đúng với tâm của Như Lai đó, không? À, thì cái chỗ này là nó nằm, coi như nó nằm ngoài cái ngôn ngữ, không? Tức là tâm thầy với tâm trò nó khế hợp nhau, chứ không phải nó nằm ở trên cái chỗ ngôn ngữ. Đó. Rồi Ngài bảo là nay ông phải hãy lắng nghe, không? Rồi tôi mới vì ông mà nói. Đó. Mình học Kim Cang là phải học gọi là coi như học từng chữ, từng câu nó đều có những ý nghĩa sâu trong đó. Bảo lắng nghe là sao? À, bởi vì đây là cái pháp sâu xa, là gọi là Kim Cang Bát Nhã, cho nên nó không phải là cái đồ quảng cáo để nghe chơi, không? Chứ là đây tới hỏi chơi chơi hoặc là đến đây nghe chơi chơi, nghe rồi cho biết vậy thôi, cho biết qua vậy, thì đâu có nghe đến Kim Cang được. Cho nên Phật nhấn mạnh là phải khéo lắng nghe, tức nghe cho kỹ, phải chính tâm, phải lắng lòng mà nghe, chứ không phải mà nghe suông suông, nghe chơi chơi. Đó, bởi vì trước khi nói Kinh Kim Cang thì Phật đã coi như là ăn cơm xong, trải tòa, rồi ngồi yên lặng, tức là ngồi yên lặng bất động đó, gọi trong đó gọi là Phật ngồi yên lặng, rồi trụ tâm bất động đó. Thì như vậy Phật đã ngồi yên trụ tâm bất động, thì đó là nhắc cho cái người nghe đó là cũng phải nghe với cái tâm, nghĩa là vắng lặng với cái tâm bất động, thì mới nghe thấu được, tức là phải toàn tâm mà nghe đó, thì như vậy mới nghe được đến những cái điều chưa nghe, nghe những cái điều mà gọi là mình mới mẻ đó, thì đó là Phật nhấn mạnh, thấy không? Rồi đây Phật mới bắt đầu trả lời, không? Tức là kẻ thiện nam, người thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nên như vậy mà trụ, như vậy mà hằng phục tâm mình. Như vậy là sao? Thứ nhất là phải đúng như những điều mà Ngài sẽ nói đây, đúng như vậy đó, không? Mà trụ mà hằng phục, chứ không có thể mà sai lệch, không? Thứ hai là nó như vậy, không? Thì phải đúng như vậy đó mà trụ mà hằng phục thôi, chứ không thể đi lệch ra ngoài hay là thêm bớt ở trong đó, không? Nghĩa là mình mà nếu mà mình vừa khởi tâm động niệm thì nó hết như vậy rồi, tức là động niệm tức nó đi lệch ra ngoài rồi, nó đã biến đổi đi rồi, tức là nó khác đi rồi, thì nó hết như vậy, không? Nghĩa là ở đây là phải đúng như cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó đó. Cho nên chỗ này là cũng là chỗ Ngài nhấn mạnh, không? Rồi đây thì Ngài trưởng lão Tu Bồ Đề, Ngài mới thưa là vâng bạch Thế Tôn, con nguyện ưa muốn nghe, không? Nguyện ưa muốn nghe tức là sao? Tức là đây là cũng để nói rằng phải thật sự có cái lòng khao khát mong mỏi muốn nghe, không? Thì rồi Phật nói ra thì mới có gọi là mới dễ tiếp nhận được, không? Chứ không phải nghe chơi chơi, không? Nhất là nếu mà gọi là nghe mà nghe với coi như là một mình chứa một cái bụng đầy một bộ bụng gọi là hiểu biết á, tức là trong cái bụng mà chứa đầy cái gọi là tôi hiểu tôi biết rồi hết trơn rồi á, thì khó mà nghe. Bởi vì đó ở trong đó nó đã chứa coi như là đã, cái tôi biết tôi hiểu rồi thì còn nghe thêm cái gì nữa, không? Đó. Cho nên đây là phải đợi nghe, cho nên cái người nghe là phải thật sự, không? Gọi là có lòng khao khát mong mỏi. Cho nên đây Ngài Tu Bồ Đề đó, Ngài mới thưa nghe là rõ là con nguyện ưa muốn nghe thì giờ Phật nói thì mới tiếp nhận được.